Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyên các giám mục hiệp thông với nhau, gần với Thiên Chúa, với các linh mục và tín hữu.
Vatican hôm 17 tháng 9, trong cuộc đối thoại cởi mở với các giám mục thuộc các vùng truyền giáo vừa kết thúc khóa đào tạo tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các ngài sống sự gần gũi của các mục tử, trước hết với Thiên Chúa và sau đó hiệp thông với các giám mục và với các linh mục và cả với các tín hữu.
Khóa đào tạo dành cho các giám mục thuộc các vùng truyền giáo mới được bổ nhiệm trong vòng vài năm nay, được Bộ Truyền giáo tổ chức tại trường Thánh Phaolô ở Roma từ ngày 5 đến 17 tháng 9. Có 80 giám mục đến từ châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Á, trong đó có 2 giám mục Việt Nam tham dự khóa đào tạo. Đức cha Gonzalo Ontiveros, đại diện tông tòa Caroni, đã chia sẻ với Vatican News về kinh nghiệm trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và thông điệp mà Ngài đã để lại cho các giám mục. Tại buổi gặp gỡ, các giám mục có cơ hội chia sẻ với Đức Thánh Cha những kinh nghiệm của họ về công việc truyền giáo, và sau đó Đức Thánh Cha đã suy tư về sự gần gũi mà một giám mục phải sống trong chức vụ giám mục của mình, với Thiên Chúa, với các giám mục anh em, với linh mục đoàn của Ngài và với các tín hữu của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong sứ vụ giám mục. Cầu nguyện là điều cơ bản, vị giám mục nào không cầu nguyện và rời xa Chúa sẽ là một giám mục khô héo và không sinh hoa kết quả. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các giám mục tăng cường sự hiệp nhất giữa các ngài. Sự hiệp nhất của hàng giám mục rất quan trọng, giữa những người anh em giám mục phải luôn có sự hiệp nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc sống gần gũi với các linh mục. Hãy gần gũi với những người cộng tác thân cận nhất của chúng ta, những người ở các giáo xứ và cộng đoàn. Hãy trả lời họ, gọi điện cho họ. Hãy chú ý đến nhu cầu của họ. Đây là một nhiệm vụ cơ bản của giám mục. Và khía cạnh thứ tư trong suy tư của Đức Thánh Cha là sự gần gũi với dân Chúa, đặc biệt là những người khốn khổ nhất. Đó là giáo hội mà chúng ta dấn thân, các giám mục phải rất gần gũi. Hãy cảm nhận đó là điều quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thể hiện sự gần gũi trong tâm trí và tấm lòng với dân Chúa.
Đức Thánh Cha nói, đã đến lúc nhân loại phải thay đổi hướng đi.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn với báo Il Mattino của Napoli được công bố hôm Chủ nhật 18 tháng 9, một lần nữa Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề đang diễn ra như chiến tranh, đại dịch và nghèo đói bằng cách cùng nhau hành động vì công ích, bởi vì đã đến lúc nhân loại phải thay đổi hướng đi.
Năm nay, báo Il Mattino của Napoli kỷ niệm 130 năm thành lập. Cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha là một trong những sự kiện cho việc kỷ niệm đặc biệt này. Mặc dù cuộc phỏng vấn tập trung vào các vấn đề của Napoli và miền Nam nước Ý, nhưng Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng những vấn đề của họ đang phải giải quyết là những vấn đề toàn cầu, những vấn đề liên quan đến tương lai của toàn thế giới. Nói về tình hình thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nhân loại phải thay đổi hướng đi. Lúc này là thời gian thử thách, là thời điểm chọn lựa. Đã đến lúc phải tái thiết lập đường đi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chỉ ra sự cần thiết của sự phát triển bền vững và toàn diện, và những cách hiểu mới về kinh tế và tiến bộ, xóa nợ cho các nước đang phát triển và sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khai thác trái đất, chạy đua vũ trang và bóc lột con người, đặc biệt là trẻ em. Đức Thánh Cha nói rằng, để ứng phó với những cuộc khủng hoảng này, sự sáng tạo hướng đến công ích là điều cần thiết, đồng thời nhắc lại một lần nữa rằng, con người mà chúng ta chọn theo đuổi là quan trọng. Trả lời về câu hỏi làm sao để có thể thoát ra khỏi chiến tranh và thế giới sẽ thế nào sau chiến tranh, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay chúng ta đo lường với cuộc chiến ở Ukraine, cũng như nhiều cuộc chiến khác. Ngài trích dẫn lời của Thánh Gioan Phaolô II viết về vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 rằng, trật tự bị đảo lộn không thể được khôi phục một cách hoàn toàn cho đến khi công lý và sự tha thứ được kết hợp. Đức Thánh Cha nói, các trụ cột của hòa bình thật sự là công lý và sự tha thứ. Nó là một hình thức đặc biệt của tình thương. Có một thời điểm cho mọi thứ. Trước khi có sự tha thứ thì cái ác phải bị lên án. Tuy nhiên, điều cần thiết không phải là gieo rắc chiến tranh, nhưng là chuẩn bị hòa bình, gieo rắc hòa bình. câu hỏi liên quan đến chính trị, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đối với giáo hội, chính trị là hình thức cao nhất của đức ái. Giáo hội không rời xa chính trị, trái lại luôn gần gũi với những vấn đề của dân chúng. Đối với giáo hội, chính trị trước hết là một nghệ thuật gặp gỡ, là một sự phục vụ cho công ích, phẩm giá và cuộc sống của mỗi người.
Bị tấn công, Đức Hồng Y Krajewski tiếp tục mang sự chúc lành và trợ giúp của Đức Thánh Cha cho người dân Ukraine.
Ukraine, hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 9, đoàn xe nhân đạo do Đức Hồng Y Konrad Krajewski dẫn đầu đang phân phát đồ cứu trợ cho các binh lính Ukraine tại vùng chiến sự thì đã bị lực lượng Nga nổ súng. Bình an sau tiếng súng, Đức Hồng Y và những người đồng hành đã tiếp tục phân phát tất cả những đồ cứu trợ, kể cả những chuỗi trần hạt được Đức Thánh Cha Francisco làm phép.
Đức Hồng Y Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái của Vatican, đã được Đức Thánh Cha gửi đến Ukraine nhân danh Ngài để mang đến cho người dân sự trợ giúp và bày tỏ với họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha và của giáo hội. Đây là lần thứ tư Ngài đến Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine từ tháng 2 năm nay. Trước hết, Ngài thăm Odessa, sau đó đến Zaporizhia và cuối cùng đến Kharkiv. Ngày 17 tháng 9 cũng là ngày kỷ niệm Ngài được tấn phong giám mục cùng với một người lính và hai giám mục khác, một công giáo và một tin lành. Đức Hồng Y chất đầy thức ăn lên chiếc xe tải nhỏ và đi đến nơi ngoài binh lính không có ai khác vì những tiếng súng ngày càng dày đặc ở đây. Đó chính là nơi mà mọi người rất cần sự giúp đỡ. Khi phái đoàn đang chuyển thức ăn xuống khỏi xe thì súng nổ và họ phải tự tìm chỗ trú ẩn. Đức Hồng Y Krajewski chia sẻ, lần đầu tiên trong đời tôi không biết trốn ở đâu vì chạy thôi chưa đủ, phải biết chạy đi đâu. Cuối cùng khi tiếng súng im, Đức Hồng Y và phái đoàn có thể tiếp tục công việc và sự trợ giúp được chuyển đến những người cuối cùng, ngay cả những tràng hạt được Đức Thánh Cha làm phép. Ngài nói, hầu hết tất cả các binh sĩ Ukraine, bất kể theo tôn giáo nào, đều ngay lập tức đeo tràng hạt vào cổ. Nói về ngày đặc biệt này, Đức Hồng Y chia sẻ, người ta chỉ có thể cầu nguyện và lặp lại, lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Chủ nhật 18 tháng 9, Đức Hồng Y đã đến thăm các ngôi mộ tập thể sau khi quân lính Nga rời đi. Theo các quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho đến nay, ít nhất 440 ngôi mộ không được đánh dấu đã được phát hiện sau khi quân Nga rút khỏi thành phố Izium, miền đông nước này, bất chấp các quan chức Nga liên tục phủ nhận rằng lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc phạm tội ác chiến tranh.
Phát động cuộc thi sáng tác nhạc cho Thánh ca Năm Thánh 2025.
Vatican, để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, Bộ Loan báo Tin mừng đã phát động cuộc thi dành cho tất cả mọi người về sáng tác nhạc cho bài hát chủ đề Năm Thánh 2025. Bộ khuyến khích những người quan tâm sáng tác nhạc cho thánh thi có tựa đề Những người hành hương hy vọng, cũng là chủ đề của Năm Thánh.
Lời của bài thánh ca được viết bởi P.A. Angelo Seweri. Phân bổ các vấn đề căn bản của Bộ Loan báo Tin mừng, đơn vị chịu trách nhiệm điều phối việc tổ chức Năm Thánh, yêu cầu nhạc được sáng tác phải thể hiện bản chất của sự kiện Năm Thánh. Bộ Loan báo Tin mừng quy định một số điều kiện cho các bài dự thi thánh ca Năm Thánh. Phải lưu ý rằng bài thánh ca có mục đích phụng vụ và phải có thể được hát bởi cộng đoàn phụng vụ và bởi ca đoàn. Các sáng tác phải là bản gốc của tác giả và chưa được xuất bản, và phải có phần cho ca đoàn, cho phần hát bốn bè của điệp khúc và các câu solo. Những người tham gia cũng được yêu cầu gửi bản hòa âm cho các bè và đàn organ. Bài dự thi không phải là tác phẩm được trả tiền để sáng tác, cũng như chưa từng được biểu diễn trước đó trong một buổi hòa nhạc hoặc sự kiện công cộng. Các điều kiện khác cho các bài dự thi có trên trang web dành cho cuộc thi Thánh ca Năm Thánh 2025. Đường đăng ký cho cuộc thi có thể truy cập tại trang web bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 và kết thúc lúc 8 giờ tối theo giờ Ý, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Sau ngày đó và sau khi việc chọn lựa đã hoàn thành, chỉ người chiến thắng trong cuộc thi này mới được liên hệ. Theo Bộ Loan báo Tin mừng, bài hát mô tả đời sống đức tin, đó là một cuộc hành hương dưới ánh sáng của Chúa Phục sinh. Điều này cũng được thể hiện qua lời kinh thánh xuyên suốt bài hát, và các thánh vịnh là một ví dụ nổi bật. Những lời cầu nguyện của dân Israel được viết để hát, và trong bài hát, hầu hết các biến cố biểu trưng nhất của con người đã được trình bày với Chúa. Giáo hội kéo dài sự kết hợp này khi làm cho bài hát và âm nhạc trở thành một trong những lá phổi của chính phụng vụ. Năm thánh thông thường được cử hành mỗi 25 năm. Bên cạnh các năm thánh thông thường, còn có những năm thánh đặc biệt được công bố vì một sự kiện nổi bật nào đó. Năm 2025 sẽ diễn tả phù hợp với khoảng thời gian 25 năm. Đây là thời gian để hồi sinh đời sống thường hằng của giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Mỗi năm thánh có một chủ đề. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn chủ đề cho năm thánh 2025 là Những người hành hương của hy vọng.
Các giám mục Cameroon lên án vụ tấn công nhà thờ và bắt cóc.
Yaoundé, các giám mục của Bamenda, Tây Bắc Cameroon, khu vực nói tiếng Anh, đã lên án vụ tấn công nhà thờ Thánh Maria ở Nechan, thuộc giáo phận Mafé, bởi những người có vũ trang vào đêm thứ Sáu ngày 16 tháng 9 vừa qua. Những kẻ tấn công đã phóng hỏa đốt nhà thờ và bắt cóc 5 linh mục, một nữ tu và hai giáo dân.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Bảy 17 tháng 9, các giám mục Công giáo Bamenda lên án cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có và nói cho tới nay giáo hội vẫn chưa biết tại sao họ lại hành động như thế. Các giám mục chỉ ra rằng từ năm 2016, khi cuộc khủng hoảng ở khu vực nói tiếng Anh bắt đầu, dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ. Linh mục, nữ tu và giáo dân trở thành mục tiêu dễ dàng của những kẻ bắt cóc, tra tấn và những tay súng vô lương tâm. Các cuộc tấn công ngày nay gia tăng. Theo các giám mục, giờ đây làn sóng bất hại chống phẩm trạch giáo hội trở thành trò chơi mới của cuộc đấu tranh, và các nhà truyền giáo, những người quên mình đến phục vụ dân chúng lại thường bị đe dọa. Ngoài Công giáo, các cuộc tấn công này còn nhắm vào giáo hội trưởng lão và giáo hội Baptist ở nước này. Đối với các giám mục của tỉnh Bamenda, hành động này đã vượt qua ranh giới đỏ. Vì vậy, các vị mục tử kêu gọi những kẻ bắt cóc các linh mục, nữ tu và các tín hữu của Nechan hãy thả họ ra ngay lập tức, đồng thời kêu gọi những người đốt phá nơi thờ tự và những người bảo trợ hãy sám hối. Các giám mục bày tỏ tình liên đới và gần gũi với giáo hội địa phương Mamfe và Đức cha Aloysius Fondon, đặc biệt với cộng đoàn giáo xứ Nechan, mời gọi tất cả các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội và các thừa tác viên, cũng như cho những người bất hại. Các giám mục viết, chúng ta cầu nguyện cho việc bảo vệ và đồng thời cầu xin sự tha thứ cho những người phạm tội, như Chúa Kitô trên Thánh giá đã cầu nguyện, lạy cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thông cáo của Hội đồng Giám mục tỉnh Bamenda kết thúc với lời kêu gọi những người thiện chí canh chừng người và tài sản của giáo hội, bảo vệ họ khỏi quyền lực của kẻ ác. Trong 5 năm qua, các khu vực nói tiếng Anh ở Tây Bắc và Tây Nam Cameroon là nơi diễn ra cuộc xung đột giữa các chiến binh ly khai và các lực lượng vũ trang chính quy. Giáo hội luôn ủng hộ đối thoại và hòa giải, nhưng vẫn không tránh khỏi những hành động tàn bạo và bạo lực của cuộc xung đột này.
Giáo hội Campuchia có thêm 3 phó tế người bản xứ.
Phnom Penh. Trong những ngày vừa qua, Đức cha Olivier Smith-Tausler, đại diện tông tòa ở Phnom Penh, Campuchia, đã truyền chức phó tế cho 3 thầy người Campuchia. Với lễ truyền chức này, giáo hội tại đây hiện có 10 giáo sĩ là người bản xứ, cùng với 70 vị thừa sai nước ngoài.
Trong thánh lễ truyền chức phó tế, Đức cha Olivier đã bày tỏ niềm vui lớn đối với toàn thể giáo hội Campuchia, bởi vì sau nhiều năm phân định, đào tạo, cùng với lời cầu nguyện của các gia đình và toàn thể cộng đoàn, giáo hội đã có được hoa trái tuyệt vời là 3 phó tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Olivier đã nói với 3 thầy Sanamvi, Anthony Ratanakthai và Paul Canven rằng, các thầy giống như 3 nhà đạo sĩ đi theo ngôi sao, dấu chỉ của Chúa, và hôm nay các thầy đã để cho Chúa thánh hiến thuộc về Chúa Kitô. Đức cha nhắc nhở các phó tế, mỗi người trong anh em sẽ phục vụ Chúa suốt đời. Phục vụ bắt đầu từ con tim, là sự gắn bó với Chúa qua tương quan cá nhân trong cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, thờ lạy thánh thể trong lời cầu nguyện của giáo hội. Phục vụ Chúa là của lễ dâng lên Chúa, nhưng sự dâng hiến này không chỉ trong bí tích được cử hành trên bàn thờ, nhưng phải làm cho chính mình trở thành lễ vật. Với lễ truyền chức này, giáo hội tại đây hiện có 10 giáo sĩ là người bản xứ, cùng với 70 vị thừa sai nước ngoài. Nhờ sự hiện diện của các nhà truyền giáo, đức tin và các cộng đoàn công giáo ở Campuchia đang phát triển mạnh mẽ sau thời kỳ đen tối của chế độ Khmer Đỏ. Thế hệ Kitô hữu hiện nay được coi là cộng đoàn công giáo đầu tiên, vì hầu hết ông bà cha mẹ của họ đã bị giết bởi những vụ hành quyết hàng loạt, lao động cưỡng bức, lạm dụng thể chất, suy dinh dưỡng và bệnh tật trong các trại lao động của Khmer Đỏ. 4 người Campuchia đầu tiên được thụ phong linh mục là vào năm 2001. Tháng 7 vừa qua, giáo hội địa phương đã cử hành lễ phong chức linh mục cho phó tế đầu tiên thuộc dân tộc Phnom. Trong dịp này, cộng đoàn cũng chào mừng cha Pierre Sonhali, người bản xứ đầu tiên của Kompong Cham, vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm phủ doãn tông tòa Kompong Cham hôm 15 tháng 7 vừa qua. Giáo hội Công giáo ở Campuchia được tổ chức với ba khu vực: đại diện tông tòa Phnom Penh, hạt phủ doãn tông tòa Battambang và hạt phủ doãn tông tòa Kompong Cham. Giáo hội có khoảng 20.000 người Công giáo trên tổng số hơn 15 triệu dân.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Noi gương Chúa Giêsu.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, với số tuần rồi thì chúng mình đã bắt đầu bước đến chương thứ 12 của sách Lucas. Và như các bạn biết là trong chương này là mình thấy rằng là học thuyết xã hội của giáo hội mời gọi chúng ta là dấn thân vào xã hội với tình yêu. Nhưng mà tình yêu ở đây không nằm trên lý thuyết, nhưng mà bằng chính cái hành động của chúng ta đó.
Ừ, và trong số tuần rồi thì thực ra là chúng ta chưa đọc được câu hỏi nào trong chương số 12 cả. Nhưng mà con nhớ là mình có một khởi đầu bằng kinh 14 mối. Nhắc tới kinh này thì làm con toàn nghĩ tới hình ảnh những năm tháng còn nhỏ mà cứ đến học giáo lý rồi trước giờ lễ đó cứ đọc kinh đó thầy.
Đúng là phải nói là Chủ nhật nào hồi đó đó cứ trước lễ là đọc hết kinh này đến kinh kia.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà nhờ vậy á mà tinh thần tin mừng rồi lời dạy trong kinh 14 mối á nhớ lúc này chẳng hạn như là lấy lời lành mà khuyên bạn trẻ là hãy theo nẻo chính đường ngay á.
Đó lại nữa rồi lại tranh thủ rồi. Người ta luôn luôn là cố gắng theo đường chính đường ngay đó thầy. Đó nên tuần rồi con mới hỏi chị Google đọc giúp con đó.
Rồi, được rồi. Mai mốt á, nếu mà có quên kinh 14 mối thì nhớ mở lại Giáo hoàng và người trẻ nghe lại ha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên trong chương này. Mà bạn trẻ có thắc mắc hay là gợi ý gì không?
Trời, nghe như là trả bài vậy á. Mà thôi, con cũng có một thắc mắc y chang như câu hỏi số 306 luôn thầy.
Wow, hôm nay là có thắc mắc giống như sách luôn ha.
Thì thầy viết kịch bản mà, thầy cho con thắc mắc sao thì con phải đọc vậy thôi. Đó. Nói thiệt là mới vào chương trình đã cà khịa thầy quá rồi đó.
Thôi, biết thế thì quay theo nẻo chính đường ngay là tốt rồi đó. Mà câu 306 hỏi gì thế ha?
Đây, câu hỏi số 306. Tại sao Kitô hữu phải dấn thân xã hội?
Đây, bây giờ mình đọc câu trả lời ha. Thiên Chúa là tình yêu và bác ái là tâm điểm trong giáo huấn của giáo hội về xã hội. Điểm cốt lõi của Kitô hữu là sự gặp gỡ con người của Chúa Kitô, tìm Chúa trong những người nhỏ bé nhất trong anh em của chúng ta. Theo Chúa đích thực là noi gương Chúa Giêsu là con đường hoàn thiện nhất của Kitô hữu.
Và đầu ca tiếp tục đó là Chúa Giêsu tôn trọng tự do và phẩm giá của kẻ tội lỗi và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chính Chúa Giêsu là chương trình hoạt động xã hội của giáo hội.
Và tiếp theo như thế này, giáo huấn xã hội Công giáo chỉ là sự phát triển có hệ thống về những gì đã hiện hữu trong sự viên mãn nơi Chúa Giêsu Kitô. Con người đã được tái khám phá trong phẩm giá độc đáo của mình. Con người đã được giải thoát khỏi lòng tham và tội lỗi, và tìm kiếm phục vụ tha nhân, tìm kiếm lợi ích chung cho hết mọi người.
Ở điểm này thì con hiểu là Chúa Giêsu chính là trọng tâm và Chúa Giêsu chính là lời dạy mạnh mẽ nhất. Bởi vì nơi Chúa Giêsu thì nếu mà mình liệt kê, mình chỉ có thể nói ít ít thôi nha. Chứ bây giờ mà mình nói hết là con nghĩ là không đủ giấy luôn á. Và con nhớ là Chúa Giêsu yêu mến dân chúng không chỉ bằng lý thuyết nhưng mà còn bằng chính hành động của người. Như là người cho người ta ăn uống khi người ta đói nè. Và sau cuối, con nghĩ là cái sự tha thứ và yêu thương ngay cả cái lời cuối của Chúa đó là xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm nữa.
Ồ, bạn trẻ cũng thuộc lời Chúa lắm ha.
Cái này là thành quả của việc đi lễ và lắng nghe lời Chúa đó thầy. Đó, mà con vậy thôi chứ nhiều khi con cũng hay quên lắm.
Nhưng mà mình thấy dù sao nó cũng giúp ích cho bạn trẻ cách này hay cách khác đó. Chẳng hạn như là trong cuộc sống đi, khi mà mình gặp một người nào đó trên đường hay một người nào đó cần chúng mình giúp đỡ thì mình cảm thấy đó là một cái lực đẩy nè, một cái gì đó một thúc đẩy mình á, hay là lời mời gọi nào đó giúp đỡ họ. Thì ở đây á, chúng ta có thể nói là chúng ta có trái tim thương người nè, nhưng mà trái tim thương người đó cũng cần phải được vun đắp từ thời còn nhỏ, đúng không? Qua lời dạy của Chúa Giêsu, rồi những gương sống, rồi những gương sống của người, để dần dần á thì chúng ta học được là lối sống của Chúa Giêsu.
Cái này là con đồng ý luôn. Chứ gì chứ mình rất là dễ dàng thấy nha. Cái gì mà xấu thì rất là dễ học theo, và cái gì tốt đẹp phải nuôi dưỡng rồi vun sới. Nhưng mà lỡ có chuyện gì là vẫn gãy nha, vẫn ngã nha. Chứ đừng có nói là mình không làm gì hết mà mình tự nhiên mình có. Đó. Nhưng mà nói tới đây là có biết là thầy sắp sửa lại nói là thế mới thấy là đi học giáo lý rồi lắng nghe lời Chúa là thật bổ ích cho chúng ta đó. Đó. Đúng không thầy?
mà sự thật là đúng vậy, đúng không?
Đúng rồi.
Mà bạn trẻ có đồng ý với mình là dù người ta có thể là không hoàn toàn trở nên hoàn hảo thì cũng đúng rồi, mỗi người chúng ta đều cần phải nỗ lực để trở nên hoàn hảo, đúng không? Nhưng mà ít ra đó thì chúng ta đến nhà thờ lắng nghe lời Chúa, rồi để lời Chúa an ủi nè, chỉ bảo, và đặc biệt như là trong chương này mà Ducat khẳng định á, là gương sống của Chúa Giêsu chính là học thuyết xã hội mà giáo hội mời gọi chúng ta là hãy nỗ lực thực hành và hành động trong tình yêu đấy.
À, vậy là hôm nay con đã thấy được là tại sao Kitô hữu dấn thân xã hội rồi đó. Trước giờ thì con cứ nghĩ là mình giúp ai đó bởi vì mình thương họ, vì lương tâm mình cảm thấy chạnh lòng thôi. Nay mới thấy là nó ở một cái mức độ sâu xa hơn, đó là việc mình học tập theo gương Chúa Giêsu nữa.
Thế mới thấy là chúng ta khi đi giúp người khác không chỉ là chúng ta trao cho họ những cái gói mì hay là bịch muối bịch đường hay là lời khuyên răn đạo đức này kia, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta mang Chúa Giêsu đến cho họ, mà chính Chúa là Chúa sẽ an ủi và chữa lành cho họ. Mà thực ra thì bạn trẻ biết gì không?
Con đi guốc trong bụng thầy. Thầy muốn nói là chính Chúa mới là đấng chia sẻ với họ và an ủi họ, đúng không thầy?
Đúng rồi đó. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ mỗi lần nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cuộc hoán cải của một sát thủ ở Mexico.
Dưới đây là câu chuyện của một sát thủ người Mexico. Lòng thù hận trong quá khứ đã trở thành vũ khí giết người không thương tiếc, không hối hận. Nhưng câu chuyện của sát thủ này cũng tỏ cho thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa trên sự giữ. Câu chuyện có thật, nhưng vì sự an toàn nên tên nhân vật không được tiết lộ. Tuổi thơ của sát thủ người Mexico rất khó khăn. Bị người cha từ chối, mẹ không đủ khả năng nên đem anh đi gửi những người thân trong gia đình. Rồi sau đó anh lại trở về với mẹ. Người chồng sau này của bà cũng không mấy tốt lành. Anh thường xuyên bị đánh và bỏ đói. Vì thế, anh trở nên hung hăng thất thường và nghiện ma túy. Càng ngày, anh càng lao xuống vực thẳm của cái xấu. Không thiếu những người sẵn sàng mang rượu và ma túy đến cho anh. Và cứ thế, ngày tháng trôi qua. Một ngày kia, anh nghe một tiếng nói bên tai. Sau này, anh biết đó là tiếng ma quỷ. Hãy tự sát vì mày vô dụng, chẳng ai yêu mày, mày là thứ bỏ đi. Anh lấy dây thắt cổ tự tử. Và khi tỉnh dậy, anh không biết mình đang ở thiên đàng hay hỏa ngục. Anh nói, tôi cảm thấy hối hận và cầu xin Chúa tha thứ vì hành động tự sát này. Tôi không hiểu tại sao mình lại được cứu thoát, vì thực tế tôi được biết sợi dây không bị đứt. Nhớ lại cảm giác lúc đó, tôi có cảm tưởng như có bàn tay ai đó đã nhấc tôi lên và đặt tôi xuống sàn nhà. Sợi dây bị lỏng một bên. Chúa cho tôi cơ hội thứ hai trong cuộc sống một phép lạ. Bắt đầu từ đó, anh trở lại làm việc như một người lương thiện trong một công ty. Công ty bị phá sản, anh quyết định tạo một công việc cho riêng mình, chăm chỉ làm việc và không còn sử dụng ma túy nữa. Có một lần, do làm việc suốt đêm anh quá mệt, một đồng nghiệp đã đưa ma túy cho anh với ý định giúp anh lấy lại sức. Nhưng anh từ chối và nói rằng mình vừa mới từ bỏ nó. Về nhà anh không thể ngủ được và anh đã gọi đồng nghiệp đưa chất gây nghiện đến. Thế là anh lại tiếp tục tiêu hao tiền bạc cho ma túy và trắng tay. Khoảng 6 tháng sau, anh gặp một chùm ma túy thuê anh lái xe cho gia đình ông. Trong một bữa tiệc của tổ chức tội ác này được cảnh sát bảo kê, họ đã cho anh ma túy loại nặng. Lúc đầu anh từ chối, nhưng sau đó không thể cưỡng lại, anh đã dùng nó. Trong lúc phê ma túy, anh đã nghe chùm ma túy nói: "Tôi muốn anh hộ tống tôi." Họ trao cho anh một khẩu súng và ra lệnh giết người. Bốc đồng, phê thuốc, anh đến nơi mà họ chỉ và đã xả súng giết chết nhiều người. Anh lún sâu vào tội ác. Thế nhưng có một điều anh không hiểu được. Trước mỗi lần thực hiện tội ác, anh luôn nhớ đến Chúa và thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin bảo vệ con, đừng để ai chạm đến con." Thực tế nhiều lần anh đã gần kề cái chết. Một ngày kia, qua người mẹ, anh gặp một linh mục lớn tuổi. Linh mục nói ngài cần một người lái xe đưa ngài qua một bang khác. Anh đồng ý. Anh kể, trên đường đi, tôi không nói với linh mục một lời nào. Khi tới chủng viện lúc 5 giờ 30 sáng, tôi thấy nhiều người đang đợi linh mục. Tôi đi lên lầu ngủ và khoảng 12 giờ tôi xuống dưới xem tình hình thế nào. Tôi thấy linh mục đang chữa bệnh cho nhiều người. Mọi người cho tôi biết linh mục này đã chữa bệnh cho rất nhiều người, không chỉ bị bệnh thể xác, nhưng trên tất cả là chữa lành linh hồn. Mọi người xem linh mục như vị thánh, vì nhờ lời cầu nguyện của cha mà nhiều người được chữa lành. Trong những ngày sau đó, tôi tiếp tục lái xe đưa linh mục đi các nơi. Một lần linh mục nói với tôi: "Tôi biết anh không còn cha. Anh bị tổn thương rất nhiều. Điều anh đang làm là do anh không có một người cha, không có tình thương của cha. Tôi muốn trở thành cha của anh." Với những lời này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng, tôi vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của chùm ma túy. Một ngày, người cha thiêng liêng này cho người đến nói với tôi rằng ngài muốn tôi đến gặp ngài. Ngài đang rất đau đớn, không thể làm gì được. Ma quỷ đang quấy rầy ngài, không để cho ngài yên. Khi tôi đến chủng viện, ngài đưa tôi đến nhà nguyện trước thánh thể và nói như xuất thần, giống như Chúa nói với tôi: "Này con, cha yêu thương con, nhưng không muốn những gì con đang làm. Con đã làm ta bị thương tích quá nhiều, con đã làm cho các con của cha đau khổ." Sau đó tôi nghe ngài nói tiếp, cũng một giọng nói không phải của ngài: "Cha thấy con là một người thuyết giáo, giúp cho rất nhiều người trẻ. Hãy đi cứu các linh hồn. Cha muốn con ra khỏi cuộc sống đó, một cuộc sống xấu xa, phục vụ Satan, không phục vụ Thiên Chúa. Chúa vĩ đại hơn nhiều. Chúa có thể cho con tất cả những gì con cần." Nhưng tôi trả lời rằng tôi không muốn. Đột nhiên linh mục nói với tôi: "Cha đi đây, cha rất đau khổ. Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, sẽ không có thêm. Cha đã được kêu đi gặp Chúa, nhưng cha hứa với con một điều. mặc dù cha sẽ không chứng kiến được cuộc hoán cải của con, nhưng cha sẽ quỳ gối cầu nguyện cho đến khi nào con hoán cải. Mấy tháng sau, người cha thiêng liêng qua đời. Anh đã cho gọi bác sĩ giỏi đến chăm sóc cho ngài, nhưng không thể. Anh tức giận với Chúa, vì tại sao người cho anh một người cha giờ đây lại lấy đi? Anh tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Một thời gian sau, mẹ anh lại giới thiệu anh cho một linh mục khác. Anh không muốn đi, nhưng do bà cố nài nỉ nên anh chấp nhận đến nhà thờ. Tại đây, đang chuẩn bị giờ chầu thánh thể, bà vào nhưng anh thì đứng ngoài cửa. Khi linh mục đưa thánh thể lên cao để ban phép lành, anh cảm thấy có một sức hút đến bên thánh thể. Anh đến đó và cảm thấy dường như mình bị lột trần. Anh gục xuống và đi về chỗ ngồi. Sau giờ chầu, linh mục đưa một tờ giấy mời mọi người đăng ký chầu thánh thể theo phiên một giờ. Tới lượt mình, anh không hiểu vì sao anh đã đánh dấu liên tiếp 7 giờ từ tối thứ sáu đến sáng thứ bảy. Tuần đó, anh dành 22 giờ chầu thánh thể và không sử dụng ma túy. Anh cảm thấy cần phải hoán cải, nhưng không đủ sức. Sau khi khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa giúp anh báo với ông trùm ma túy là anh sẽ không làm việc cho ông ta nữa, ông ta trả lời là anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống của những người thân. Anh càng khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa che chở gia đình. Khi họ chuẩn bị ra tay đối với gia đình anh thì bị cảnh sát phát hiện. Anh nói giờ đây anh cảm thấy mình vừa thoát ra khỏi địa ngục. Từ đó anh siêng năng tham gia vào các hoạt động của giáo xứ và trở thành người rao giảng tin mừng ở các nơi, đặc biệt trong các nhà tù. Anh mong ước đền bù tội lỗi bằng hoạt động dấn thân, loan báo tin mừng, đưa người tội lỗi như anh trở về với Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.